Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. Quả vậy, các cô khờ dại mang đèn mà không mang dầu, còn những cô khôn ngoan thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Còn rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn trẻ, các bạn tham dự thánh lễ giới trẻ chiều thứ bảy lúc 5 giờ tại giáo điểm Tin Mừng. Các bạn còn trẻ, các bạn có nghĩ rằng mình sẽ chết không? Có không? Tôi còn trẻ mà sao chết được? Bạn có nghĩ rằng một ngày nào đó bạn sẽ chết không? Bạn nào nghĩ rằng mình sẽ chết giơ tay. Dám không? Dám dơ không? Chắc không? Chắc không? Chắc rằng mình sẽ chết không? Rồi, cảm ơn các bạn một tràng pháo tay cho những người biết chắc rằng mình sẽ chết. Bây giờ, nếu biết chắc rằng mình sẽ chết, bạn sẽ làm cái gì? Bạn, đây, bạn lên đây. Nếu bây giờ chú bảo bạn, bạn tên gì?
Dạ, thưa cha, con là Lê Văn Danh.
Lê Văn gì?
Lê Văn Danh.
Lê Văn Chanh à? Chanh chua hả?
Lê Văn Danh hả?
Chanh đấu hay là chanh chua?
Không, Danh, Danh.
Tôi nói là chanh đấu hay chanh chua?
Chanh chua.
Rồi, Lê Văn Chanh. Bạn bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha con 27 tuổi.
Bạn làm nghề gì?
Dạ, thưa cha con làm may mặc ạ.
Rồi, bạn có gia đình chưa?
Dạ, chưa.
27 tuổi, có nghề ngỗng mà vẫn chưa có gia đình. Rồi, bạn... lúc nãy bạn giơ tay, bạn nói là bạn chắc chắn sẽ chết đúng không?
Dạ.
Có biết là cỡ bao nhiêu tuổi chết không?
Dạ không, không biết.
Rồi nếu mà không biết như vậy thì bây giờ bạn làm cái gì để chuẩn bị cho ngày bạn được Chúa gọi về?
Dạ thưa cha, mình phải sống cho thật tốt đó. Dạ. Tức là mình phải yêu thương anh em, giúp đỡ anh chị em, chia sẻ với người nghèo.
Thưa anh chị em, giáo điểm chúng ta thật là vui mừng vì có những người trẻ 27 tuổi có nghề nghiệp đàng hoàng mà cũng biết chắc rằng có ngày mình sẽ chết. Và khi biết rằng mình sẽ chết thì người ta sẽ có hai thái độ: một là tiêu cực, hai là tích cực. Tiêu cực là sắp chết rồi, có gì ăn hết đi, được không? Sắp chết rồi, có nhiều tiền tiêu hết đi, được không? Sắp chết rồi có gì hưởng thụ đi, lòng về đấy vợ lẽ anh có chết có không?
Có.
Rồi bạn nào tình nguyện lấy cái anh chàng sắp chết này đâu giơ tay. Nó sắp chết rồi, nó bảo nó về nó lấy vợ cho nó sắp chết, còn nó chịu lấy nó không? Có à? Lên lên Có ai lên đây? Con này nó liều thật. Lên đây. Lên đây. Con tên là gì?
Dạ con tên Thanh.
Khanh có chịu lấy tranh không?
Dạ không.
Này con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 27.
Con có gia đình chưa?
Dạ có rồi.
Vậy sao lúc nãy cha hỏi là bạn thằng này nó sắp chết rồi, có ai chịu lấy nó không thì con giơ tay.
Dạ con không giơ ạ.
Rồi bây giờ còn con bạn này nói là vì bạn biết rằng bạn sắp chết thì bạn sẽ phải chuẩn bị là sống tốt, sống yêu thương. Còn con 27 tuổi, con có gia đình rồi, có bé nào chưa?
Dạ con có rồi.
Bây giờ Chúa gọi con về, con có đi không?
Dạ có.
Rồi bây giờ trong lúc mà chuẩn bị Chúa sắp gọi con về thì con làm gì để chuẩn bị Chúa gọi con về?
Dạ con ăn sống tốt.
Con ăn chơi sống tốt á?
Con ăn sám hối á.
À, ăn sám hối. Tôi tưởng nó bảo là nó ăn chơi sống xả láng. Có những người trẻ ngày hôm nay là ăn chơi sống xả láng. Vì ra tôi gọi là cái gì ấy? Gì xả láng sáng gì? Hả? Gì? Xả láng sáng dậy sớm á. Sáng mà dậy sớm được rồi hay lạ. Nó đã xả láng rồi thì nó ngủ đến 12 giờ nó chưa dậy, chứ ở đó mà chơi xả láng sáng dậy sớm. Thì chúng ta thấy rằng có những người trẻ là khi biết rằng mình sắp chết, khi biết rằng Chúa gọi mình, và thực sự nếu mà họ có tin vào Chúa đâu, cho nên họ sống theo thái độ tiêu cực, không có niềm tin, là ăn chơi xả láng, chết là cũng phải là hết, đúng không? Cho nên họ không tin có Chúa thì cái thế giới này, cái xã hội này nó loạn hết, thưa anh chị em. Vì không tin có Chúa, không tin có đời sau, cho nên thằng Chanh hay con Khanh là cứ sắp chết là ăn chơi với nhau. Có khi biết là nó, con Khanh nó có chồng mà thằng Chanh vẫn cứ chơi luôn, có sao không? Chết là hết mà, đâu gì đâu sợ, đúng không? Người ta không tin có Thiên Chúa mà. Hay là con Khanh nó biết rằng là nó có chồng rồi mà thấy thằng Chanh còn độc thân, chơi không?
Không.
Hả?
Không.
Chơi không?
Không.
Chơi luôn đi. Đi. Oh, ma quỷ nó sẽ cám dỗ là không sao đâu, chết là hết mà. Anh chị em thấy không? Cho nên cái ma quỷ nó cám dỗ con người ta là không có thế giới đời sau đâu, cứ ăn chơi đi. Những cái cô khởi dại mà không có chuẩn bị đèn dầu là những cái cô đó, mà những cái cô mà chẳng có bao giờ chẳng rể đến đâu, không có Chúa đâu, không có tật thế đâu, không có đời sau đâu, cho nên chẳng cần phải chuẩn bị đèn dầu làm cái gì hết, có dầu bao nhiêu là xả láng hết bấy nhiêu, không cần chuẩn bị. Có cái gì là ăn chơi đời này thôi, không có để phúc để đức gì cho con cả, không có để công để đức gì cho ai cả, cứ ăn chơi, cứ ăn chơi, cứ xả láng, cứ hưởng thụ, cứ lo cho bản thân mình. Còn hơi đâu mà sắp chết thì ông còn đi phục vụ với yêu thương, hơi đâu mà sắp chết thì còn có ông thằng chồng già làm cái gì. Nó sẽ cám dỗ chúng ta như thế, thưa anh chị em. Và hai bạn trẻ này đang đứng giữa một đàng là chọn lựa cái lối sống tiêu cực là không có Chúa của năm cô khởi dạy, một đàng lựa chọn lối sống tích cực là có Thiên Chúa, có đời sau của năm cô khôn ngoan. Một lựa chọn là luôn luôn sẵn sàng đèn dầu, đấy là yêu thương, là phục vụ, là đèn, là dầu. Mà ăn chơi xả láng, hưởng thụ, ích kỷ, lo cho bản thân mình thì bao nhiêu dầu ở trong đèn nó cạn hết, chẳng có một tí công phúc, chẳng có một tí công đức, chẳng có một cái điều tốt nào mình làm cho cuộc sống này, và chẳng có bao giờ nghĩ đến ai, chẳng biết chia sẻ cho ai cả, không có lòng thương xót ai cả. Chúng ta thấy bạn trẻ, các bạn ngày hôm nay các bạn đang đứng giữa ngã ba đường, Một đàng là thế gian ăn chơi hưởng thụ sung sướng, rồi tiền của, rồi danh vọng, rồi mọi người sẽ anh hai ngon không, rồi vô rồi nó làm cho đủ thứ sướng ở trên cuộc đời này, sướng không?
Dạ sướng.
Mà có đi không?
Không.
À đúng, mình phải chấp nhận là sướng, mình thân xác con người mình mà bị cám dỗ, nhưng cái điều quan trọng là mình có đi hay không đi. Đi không?
Dạ không.
Đi không?
Không.
Không, không đi mình chết. Đi mình chết. Đi không?
Dạ không.
Phải như vậy. Thôi đi đi. Đi đi.
Dạ không.
Mình, nó mà dụ mày về là đi đi, mình có dạ thì có dạ gì với nó cả. Phải dứt khoát. Đi đi, không. Đi đi.
Dạ không ạ.
Không có dạ gì cả. Không. Nói đi đi mày còn dạ dạ với con quỷ làm cái gì? Quỷ nó nói con có dạ nó không?
Dạ không dạ.
Bây giờ nói lại. Đi đi.
Không.
Đi đi.
Không.
Đó, mày vậy đó. Rồi, bây giờ con có được ơn gì của Chúa chia sẻ cho người không?
Dạ, con có ơn lòng thương xót của Chúa.
Con do đâu mà con biết đến lòng thương xót Chúa? Hôm nay con đến đây, con ở đâu?
Dạ, con ở Bình Dương ạ.
Rồi, sao mà con biết đến lòng thương xót Chúa mà từ Bình Dương con lặn lội đến tận giáo điểm Tiên Mừng này, con đi lễ với trẻ chiều hôm nay?
Dạ, con đến để cầu nguyện cho con ạ, là gia đình con ạ. Dạ, nhờ con, nhờ ơn thương xót của Chúa mà cho gia đình con được khỏe mạnh ạ. Dạ, con cảm ơn cha.
Đây, cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, đây này, gửi tặng cho chồng con một cái móc khóa nha. Rồi, còn con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, con được rất nhiều ơn của Chúa và con khao khát lâu lắm để làm chứng cho Chúa. Dạ con năm ngoái là vào khoảng tháng 6 là con bị viêm khớp á, nhưng mà con đi chữa ở các bệnh viện với lại đi chữa với ông chuyên gia, rồi con lúc đó thì con chưa biết là cầu nguyện lòng thương xót Chúa như thế nào. Con chỉ lẩm bẩm với Chúa, nói là xin Chúa cho con tìm được thầy, được thuốc để con được chữa lành. Sau đó thì con đi chữa với các bác sĩ chuyên gia ở nước ngoài. Các bác sĩ đã chữa cho con trong vòng 4 ngày. Thì con cả về con cứ đọc xin kinh cầu lòng thương xót, rồi Chúa đã chữa lành cho con. Rồi đến năm 2017 năm nay, con lại bị chuyển sang một chân nữa, con cũng bị viêm khớp dạng thấp, nhưng con cũng đi đến đó và con chữa. Nhưng mà năm nay con lại không cầu nguyện lòng thương xót Chúa và đi đến đó con chữa thì con không được khỏi. Rồi sau đến ngày 2 tháng 8 năm 2017 con xuống đây, con nhờ con lên đây và con dự lễ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thì con đến đây con được cha đặt tay cầu nguyện và về con cũng đọc kinh cầu nguyện, nhưng mà không thấy khỏi, càng đọc thì nó lại càng đau thêm. Rồi sau con cứ kiên trì, con cứ tin thác vào Chúa. Đến ngày 12 tháng 9 là chân của con đã được khỏi hoàn toàn, thưa cha.
Hallelujah. Rồi chị em, các bạn cầm cái quạt như cao lên, tôi nói Hallelujah. Hallelujah. Rồi bài học của ngày hôm nay là luôn luôn sẵn sàng. Tôi nói các bạn sẵn sàng chưa thì các bạn nói sẵn sàng. Các bạn sẵn sàng chưa? Chúa đến gọi các bạn sẵn sàng chưa? Chúa đến mời các bạn là đi phục vụ sẵn sàng chưa? Chúa đến mời gọi các bạn đi thực hành lòng thương xót sẵn sàng chưa? Người ta rủ các bạn đi nhậu sẵn sàng chưa? Cơm bài hàng quá sẵn sàng. Tôi nói là ma quỷ nó khôn lắm. Cái lúc mình không tỉnh thức là nó rủ mình đang phấn khởi sẵn sàng, cái lúc nó bảo vậy thì đi nhậu cũng sẵn sàng. Nó là phải tỉnh thức. Chứ đó là các con tỉnh thức vì không biết ngày nào giờ nào. Đây cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Còn một ơn mới.
Rồi.
Dạ hôm 1 tháng 11 ngày các linh hồn đó cha. Rồi con ngày đó con muốn đi lễ nhưng mà con lại bị sốt rất là cao, và con đã bị sốt xuất huyết. Con đi khám thì bệnh viện không kiếm ra bệnh của con. Rồi về cách 2 ngày đến ngày mùng 4 thì con lại đi khám tiếp. Con thấy rất là khó chịu. Và con đến khám thì con thấy cái người của con nó nổi lên hết, là con biết là bị sốt xuất huyết rồi. Con cứ xin các bác sĩ khám lại cho con. Con cầu xin với Chúa là cho con tìm được bệnh của con. Và các bác sĩ đã tìm được bệnh của con là bị sốt huyết. Và con đã đi nhập viện được vài ngày. Con cứ ở trong bệnh viện con cầu xin Chúa. Và những người cũng xuất, nói chung là nhập viện với con đó, là người ta cũng được khỏi cùng với con trong ngày con xuất viện luôn. Con đang học giáo lý, con là người ngoài đạo hả cha?
Ừ, con có đạo không?
Dạ không.
Con nó đeo này. Nó đeo này. Nãy giờ tưởng nó đạo gốc rồi chứ. Rồi làm sao mà con không có đạo, làm sao mà con biết Chúa mà con cầu nguyện làm thứ cho Chúa rồi con đến đây?
Dạ năm ngoái có tình cờ con lên mạng á, là con thấy cha ở nhà thờ Chí Hoàng giảng về lòng thương xót Chúa. Rồi đến năm nay thì con có nghe có một người chị bạn với chị kia nói là có ông cha Long gì ở dưới nhà bè á, là đặt tay lên đầu người ta không có tóc mà mọc tóc liền.
Cái gì đặt tay lên đầu, cái gì nói làm sao?
Tức là có cái ông cha gì tên là Long đặt tay lên đầu của người ta mà người ta người những người không có tóc á, là được mọc tóc liền.
Rồi sao nữa?
Rồi sau đó con mới vào mò trong điện thoại con tìm mãi là con mới biết cha và biết đến lòng thương xót của Chúa. Dạ.
Con đến đây.
Dạ con đến đây.
Ai chỉ đường cho con đến đây?
Dạ con đi với chị đó luôn ạ.
Hallelujah. Rồi thưa anh chị em, đây là một bạn trẻ 27 tuổi ngoại đạo, một người thanh niên ngoại đạo mà còn ngon hơn là thanh niên công giáo, đúng không? Quá mà bạn chú cho bạn ấy thấy rõ là cũng cái thuốc bệnh đó mà cũng thầy thuốc đó mà bạn cầu nguyện thì bạn đến được chữa lành, mà bạn không cầu nguyện cũng bệnh đó cũng thầy thuốc đó bạn đến chữa mà không cầu nguyện không được chữa lành. Thấy không? Đó là một. Cho nên phải có ơn của Chúa mới được chữa lành. Cái thứ hai là thử thách. Bạn càng cầu nguyện về căn bệnh nó càng nặng hơn. Nếu bạn không tín thác, nếu bạn không sẵn sàng để chịu thử thách, thì lúc gặp thử thách bạn sẽ bỏ cuộc. Vậy thôi tôi không đến nữa. Bạn thấy không? Cho nên lúc nào cũng phải, lúc nào cũng phải, lúc nào cũng phải. Đang mưa rồi có khi trời nắng cho nên phải. Đang nắng rồi có khi trời mưa cũng phải. Đang lên voi rồi xuống chó cũng phải. Có không? Có chứ, tưởng lên voi mãi sao. Phải sẵn sàng để có lúc mình xuống. Rồi xuống. Rồi con.
Dạ.
Rồi bạn tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con Anna Hoàng Thị Vinh ở Quảng Bình.
Ừ.
Dạ con.
Bạn Quảng Bình ơi, nói to lên Quảng Bình ơi. Vinh Quảng Bình bao nhiêu tuổi?
Dạ 37.
Nãy thằng kia 27 còn con là 37. Rồi vì con được ơn gì của Chúa, nói to rõ cho mọi người nghe.
Dạ con được ơn của lòng thương xót Chúa là từ lúc con đi làm có một người bạn làm chung với con nói về cha ở nhà bè. Bạn dù con đi thì con cùng hỏi đường và xin người ta đi cùng. Thì con đến và cùng gặp được cha. Thì cha đã tay cho con bị bệnh đau dạ dày.
bệnh đau dạ dày gì nữa?
Dạ con đi 10 hôm gần đây nhất là con đi bệnh đau nửa đầu và mà rối loạn tinh đinh. Con hôm mùng 1 con bị bệnh nên con không đi làm được, con xin nghỉ thì con đi khám về, con có nhắn tin cho cha thì cha có gửi tin nhắn lại cho con là cha đã và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con và con ngủ được một giấc lúc 3 giờ dậy là con thấy hết đau và bệnh đau từ của con cũng đã lành và có con còn một ơn là
là bệnh rối loạn tiền đình rồi đau đầu rồi đau bao tử rồi đã được Chúa chữa lành rồi ơn kế tiếp.
Dạ thưa cha là con cách đây 3 năm thì con người đã là bỏ chùa vì con về gia đình của con tan vỡ nên một thời gian con đi ra ngoài xã hội thì con đã đi vào con đường tội lỗi thì con bỏ chùa. Con nhiều lúc con cầu nguyện nhưng mà Chúa không nhầm lời nên con buồn con bỏ chùa, con bỏ đi lễ các thứ. Từ lúc biết lòng thương xót của Chúa thì Chúa đã đem con về bên Chúa và hàng ngày con đi làm cứ 3 giờ là con vừa làm vừa đọc kinh lòng thương xót Chúa và con dù ban đêm khuya mấy con cũng vẫn đọc kinh và con cũng cầu nguyện cho con hai đứa con của con, đứa con trai của con thì nó cũng hư hỏng nên con nhỏ nhưng mà con không vâng lời nên con hàng ngày con cũng cầu nguyện, con của con giờ cũng ngoan rồi và con được Chúa đem về và con từ bỏ hết con đường ma quỷ tội lỗi và con được trở về bên Chúa. Chào tất
cả. Thưa anh chị em, bạn ấy được ơn là quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Sau 3 năm thì bạn ấy đã rời khỏi cái bóng tối của ma quỷ của sự dữ. Anh chị em thấy không? Ma quỷ sự dữ bóng tối suốt 3 năm, người con của Chúa đây đã chìm ở trong bóng tối của sự dữ của ma quỷ, còn thấy những cái bóng tối của u mê suốt 3 năm. Mà các bạn trẻ ngày hôm nay bị thử thách rất nhiều là chúng ta cứ cầu nguyện xong rồi không được cái là bỏ Chúa, được cái là theo Chúa, không được là mình bỏ Chúa. Và đây bạn ấy đã kinh nghiệm suốt 3 năm như thế, bạn bỏ Chúa đi vào con đường tội lỗi. Các bạn trẻ ơi, các bạn đang đi vào những con đường tối tăm, như các bạn thấy khói mù mịt bốc lên, đấy con đường tối tăm, con đường tội lỗi, con đường của những năm cô khờ dại không có chuẩn bị sẵn sàng cái gì cả, đi vào cái con đường tội lỗi của tối tăm, của mù mịt, của bóng đêm. Nhưng bàn tay của Chúa, bạn nhìn, bàn tay của Chúa đấng nhiều lòng thương xót luôn luôn đoái thương đến bạn và ban cho bạn được cái ơn quay trở về. Bạn thấy không? Chúa đã nắm lấy bàn tay của bạn, nắm lấy bàn tay của bạn, kéo bạn về. Những ai đang là những người khờ dại, đang chưa quay về với Chúa, hãy mau quay về đi. Đừng ở trong những cái bóng tối của sự dữ nữa, bóng tối của sự thiếu sẵn sàng, thiếu chuẩn bị để mà quay về với lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, hallelujah. Và khi mà con giơ tay ra thì Chúa sẽ gửi tặng cho con một món quà. Đấy, nắm lấy, nắm lấy. Hallelujah. Rồi, và đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Để con và các bạn trẻ ngày 13 thứ hai hãy đến với mẹ trong năm thánh kỷ niệm 100 năm mẹ hiện ra tại Fatima. Con cầm về và nhớ làm công việc là gặp những bạn đang sống trong bóng tối của tội lỗi chưa sẵn sàng, hãy quạt cho họ tỉnh ra và cho họ nghe về lòng thương xót Chúa. Ra đi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời bạn.
Thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Phạm Thị Ngọc Mai ở giáo xứ Bình An Thượng thuộc Bình An. Con được một quý ơn mới ngày hôm qua cha. Thứ ngày sáng thứ năm là anh rể con bị nhồi máu cơ tim, rồi đưa lên bệnh viện An Bình, người ta nói là không có điều trị được, phải bệnh viện An Bình nói là chỉ có 30 triệu, người ta sẽ trị cái điều trị cao gì đó với cha. Thì chị con không có tiền mới gọi về cho con với em con, thì tụi con mới nói giờ có tiền hay không chị cứ điều trị, tiền thì tính sau. Xong rồi bệnh viện An Bình mới chuyển qua Đại học Y Dược. Thì lúc trên đường đi tụi con chỉ có 10 triệu, xong vô đó thì người ta nói là 10 triệu chỉ đóng được cái chụp hình tia thôi. Con mới nói bây giờ cứ làm đi, rồi tiền bao nhiêu còn 40 triệu nữa cha. Thì ở nhà em con đem vô được 20 triệu nữa. Thì nó nói là phải làm liền cha, nếu không thì sẽ chết. Cái xong con mới nói làm thì làm đi, đừng có để. Xong vô nó làm, nó chụp hình, nó nói là bị chụp hình, xong rồi đóng 40 triệu nữa nó mới làm. Con cầu nguyện cha, lúc đó con ngồi ngoài bệnh viện. Xong cái đem vô thì đang chưa có kịp đóng tiền thì nó chụp lên, nó nói
họ đừng có nó, họ
dạ,
bác sĩ mà đâu phải đó, họ
dạ con xin lỗi cha và cộng đoàn, con lúc đó con run quá con. Dạ bác sĩ nói là đóng 40 triệu vô thì làm, còn cái con nói thôi bây giờ làm đi. Rồi xong cái bác sĩ chụp hình lên thấy là 3 tia, một tia là 95, chỉ còn ở 5 nữa là sẽ chết đó cha, một tia 70, một tia 50. Rồi bác sĩ hỏi khả năng nhà có tiền không. Dạ chị con thì không có tiền. Tụi con mới nói bây giờ tia nào nặng nhất thì cứu tia đó. Thì bác sĩ mới cứu được cái tia 95. Thì trong khi đó là mới đóng được có 30 triệu. Con về con khóc, con cầu nguyện, cái con gửi lời tin nhắn của cha. Thì ngày thứ năm là người ta làm, chị con, anh con vẫn còn ở Đại học Y Dược. Đến tối ngày hôm đó con cũng không biết là mình, tại vì con còn có gia đình riêng, con không thể nào lo được. Cái con cũng đọc kinh, con cầu nguyện, con xin. Sáng hôm sau con tin, con gửi lời tin đến cha. Đúng 3 giờ chiều cha nhắn lại, thì 4 giờ chiều họ nói là 20 triệu nữa khỏi phải đóng. Tiền đó là tại vì chị con được gia đình chính sách, tự nhiên họ mở trên mạng họ coi sao cha khỏi phải đóng nữa. Con mừng quá, con tạ ơn Chúa. Xong rồi con mấy ơn kế đây, cách đây 2 tuần chiều chủ nhật chồng con đi làm về, 4 giờ ảnh tranh thủ về, thì trên đường đi ảnh hai người bị họ nhậu á cha, họ tông thẳng vô ảnh. Mà chồng con thì không có sao, chỉ bị rách tay chút xíu, cái đầu xe đi lăn cha biết rồi, nó bể là cái người, cái kiến bể, mà chồng con đập vô đó luôn, máu tùm luôn. Không sao cha, cái đưa đi trạm y tế gần đó họ vá. Con ở nhà người ta báo con đi đường, con cứ kêu Chúa không. Cái xong đến nơi thì con thấy chồng con không sao, nhưng mà vẫn phải đưa ra trung tâm chỉnh hình, chụp hình. Thì lúc đó cái chồng con mới nói anh không sao, mà bây giờ anh đang lo hai người đụng anh nằm một đống. Con cũng cầu nguyện, con nói giờ Chúa ơi chồng con không sao rồi, con tạ ơn Chúa, nhưng mà hai người đó con không biết lớn nhỏ ra sao, hoặc có gia đình hay chưa, con cũng xin Chúa cứu luôn. Thì cái bên kia là bên lõi, cho nên qua ngày hôm sau mẹ của cái hai người đó tới nhà tìm con, thì hỏi chồng con, thì chồng con nói là vì công việc chồng con không có nghỉ làm được. Rồi xong cái chồng con đi làm, con mới hỏi bây giờ chồng em không có bị gì hết, người ta hỏi tiền thuốc men, con nói là xin miễn, sức khỏe không sao, tiền bạc em không có lấy. Người ta cảm ơn con nói không, bây giờ em chỉ hỏi là hai người tông có bị vấn đề gì không. Thì cái chị đó chị mới nói mới đầu đập cái đầu xuống đất, tưởng đâu là bị sợ não vì đó cha. Cái xong chị nói là bị sưng đầy rẫy, gãy răng chạy chân. Đến ngày đi ra huyện con cũng nhìn thấy vẫn còn một cục. Con nói trời ơi, tạ ơn Chúa. Em nói thiệt với chị, em xin Chúa từ lúc mà tối hôm đó là ngay ngày Chủ nhật cha. Chồng con đi bệnh viện về, con tưởng chồng con không đi lễ, mà con đi lễ, chồng con cũng đi theo đi lễ luôn.
Hallelujah. Lên. Hallelujah. Hallelujah. Sẵn sàng chưa? Chú gọi ra đi, sẵn sàng chưa? Chú bảo không đền bù người ta nữa, có sẵn sàng không? Chú bảo không đền bù nữa, thấy cho anh chị em thấy không? Thường là chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, cho nên mình chỉ sẵn sàng là cầu nguyện khi mình gặp sự cố. Mà con cái của lòng thương xót Chúa phải sẵn sàng là cầu nguyện cho cả những người mà làm khổ mình, làm khốn mình. Thường người ta bảo chồng tôi không sao là mừng rồi, còn hai cái thằng mà nó tông chồng tôi đáng kiếp, đáng chết, đáng đời. Có phải không? Nó đi tầm bậy, tầm bạ. Nhưng con cái của lòng Chúa thương xót không cho phép ta làm việc đó. Phải sẵn sàng trước mọi tình huống, và sẵn sàng trong những tình huống xấu nhất mà mình vẫn nghĩ được tốt nhất cho người khác. Đấy, con cái của lòng thương xót. Các bạn trẻ ngày hôm nay hãy tập có một thái độ sẵn sàng trong bất cứ tình huống nào xấu nhất, vẫn nghĩ những điều tốt nhất. Nghe rõ không? Trước, sẵn sàng trước những tình huống xấu nhất, vẫn nghĩ được những điều tốt nhất. Đây, đây cha tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nha, về đưa cho tặng cho cái người mà đụng chồng con đó, để cho họ biết về lòng thương xót Chúa nha. Và đây là cái cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima ngày thứ hai 13 tháng 11 đến mà cầu nguyện với mẹ nhân năm thánh 100 năm mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi, mời cô áo dài. Rồi.
Con chào cha, con tận cộng đồng tất cả. Con được nhiều ơn lắm cha.
Con tên là gì?
Con tên là Mariam Nguyễn Thị Dương.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay con 54 tuổi.
Rồi, bây giờ con được ơn gì mới nhất và lòng thương xót Chúa kể cho mọi người nghe.
Con được ơn là con lấy chồng ngoài đào, thế nhưng mà lúc nào con nhớ đến chùa mà không được vào làm bếp chuẩn cha ơi. Mười mấy năm con chẳng được xưng tội, con khóc thôi. Lên con khóc nhiều lắm. Thế sau năm 96 thì được nhà con, chồng con thì đồng ý làm bếp chuẩn. Thế này cha làm bếp chuẩn cho con. Thế xong là con như là một cái gánh nặng, nặng lắm chút ra. Từ bấy giờ con lên cân, lên mười mấy 20 cân cha.
Bây giờ thì bao nhiêu cân?
Bây giờ con còn 67 cân cha. Thế rồi cái nhà con thì được cái là đưa hết cho các con là đến học giáo lý, cho được vào rửa, làm rửa tội rồi xưng tội lần đầu, rồi đưa các con đi ca đoàn học. Thế bây giờ các con thì là giờ chồng con là rộng lên cha 2 lần, lên cha 2 lần. Lần này con đưa đoàn đi thì cha không đi, con đi lên đến 5 lần để con làm chứng, lần này con mới được. Chúa cho con làm chứng, con đưa đoàn con lần này đi 55 người. Thế còn chuyến trước thì 100 người, 70 người với nương. Thế còn 2 chuyến trước thì là coi như là 3 chuyến còn phải bù 10 mấy triệu. Vì người ta bảo đi, xong đến lúc có gọi người ta bảo người ta ốm, không đi. Thế còn phải bù tiền xe hết. Thế nhưng mà con vẫn mừng. Thế xong là về thì nó đồ là có cái anh bị tai nạn. Xong bảo là bây giờ quỳ nát chân ra ở chỗ Chúa để xin ai mà cho mượn 6 triệu để khỏi bị cưa chân. Thế ngày mai là ngày cưa chân rồi mà 33 tuổi cha. Thế là con về con vẫn nợ. Thế là con bán được một mã hàng với người ta giả được 2 triệu cho chị, cho em con. Thế là con trò thật tớt. Thế là chiều con đi chợ, chiều chả có đồng nào giả lại cha. Thế xong bắt đầu để người ta mang người ta đi Sài Gòn cho khỏi cưa chân. Thế rồi là con được ơn nữa.
Rồi. Hallelujah. Các bạn trẻ phải tỉnh thức, sẵn sàng, chứ không phải là khi nào mà nhắc thì mới làm. Trẻ thì phải sẵn sàng, vỗ tay là phải vỗ thật to, hét thì phải hét thật mạnh, dơ thì phải dơ cho cao. Hallelujah. Sẵn sàng chưa? Cho một tràng pháo tay. Đấy, phải sẵn sàng như vậy. Bà ghi cho chồng phát tay là cứ dơ quạt là thế nào? Rồi đây cha tặng cho con một cái cây quạt nha. Về con quạt cho chồng của con là một người bây giờ anh đã rửa tội chưa?
Dạ, nhà con thì mới làm phép chuẩn.
Rồi làm phép chuẩn, bây giờ con về con cố gắng trong cuộc sống của con làm gương sáng để cho người chồng của con thấy được đạo là như thế nào. Ít nhất đã cho được những đứa con theo học đạo và đã cho con được đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đó là một cái ơn lớn. Vì có nhiều anh chị em bị rối là lấy chồng ngoại đạo hoặc lấy vợ ngoại đạo mà không làm phép chuẩn. Có khi người ta không chịu đến nhà thờ, người ta không chịu làm phép chuẩn, mà người ta yêu nhau rồi thì phải lấy nhau. Cho nên bị rối là vì như vậy. Và khi bị rối như vậy, bạn này vẫn khao khát, vẫn luôn luôn sẵn sàng. Có những người không sẵn sàng coi như bỏ luôn, coi như chìm vào bóng tối luôn, bỏ hết không còn dầu đèn gì cả, còn vẫn sẵn sàng để khi Chúa đến Chúa gọi là đưa cả chồng đến để mà làm phép chuẩn hợp thức hóa hôn phối, để chị ấy người có đạo được đi xưng tội rước lễ. Chúng ta cầu nguyện cho những cặp vợ chồng đang bị rối như vậy nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi mời bạn. Này Chúa cho chúng ta những lễ ý trẻ mà phải có những người trẻ lên làm chứng cho Chúa. Bạn sẵn sàng chưa? Đấy, thế chứ lại. Tôi lúc nào cũng phải sẵn sàng. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng nghe chưa?
Dạ, con chào cha với lại con chào tất cả cộng đoàn. Con tên là Hoàng Thị Hoa, năm nay con 29 tuổi. Cách đây 5 năm, con bị viêm đa khớp, có nói chung là con nằm liệt một chỗ, không chạy xe được, không mặc đồ được, không đi đâu được, nằm liệt một chỗ. Nhưng mà con biết cha lâu rồi mà không bao giờ con đi hết trơn. Không bao giờ con đi lễ, con đi lễ nhưng mà con không có tin. Đi lễ cho có, giống như có đạo rồi cuối tuần là đi vậy thôi chứ không có tin, không có xưng tội. Con biết cha chị hai con á, thì đi nhà thờ huyện sĩ cầu nguyện lòng thương xót Chúa là năm nào cũng đi, ngày nào cũng đi. Con không đi. Con đi chơi với lại ăn chơi dữ lắm.
Ăn chơi dữ lắm hả?
Ăn chơi rồi vũ trường vũ đồ đi hết. Đó, xong cái bệnh nằm chỗ cũng không cầu nguyện. Rồi mở quán thì bán được năm thì dẹp quán, cũng không đi lễ. Mở con bở sinh tố, bỏ ra mấy trăm triệu mất hết. Rồi ra mở sạp bán trái cây trăm triệu cũng mất hết. Đó, có tiền nhưng mà trong lòng không có vui, lúc nào cũng muốn tự tử hết trơn á. Tại vì không có đức tin của Chúa, không có niềm vui, lúc nào cũng buồn bã, lúc nào cũng chắc đi chết rồi, muốn tự tử rồi. Trong lòng nó cứ buồn, không có vui, không có yêu đời, không có lạc quan. Rồi
có bồ không?
Dạ
có bồ chưa?
Cũng có mà quen người ta rồi giờ đánh lộn chia tay hoài. Quen chắc cũng 5-6 anh mà anh nào cũng ngoại đạo. Rồi quen người ta lỡ hả, không dưỡi nắm đầu quýnh. Quýnh. Xong cái tới bữa đó sạc nghiệp hết tiền rồi. Rồi không có tiền trả tiền nhà. Bắt đầu mặc buồn. Đi lễ xin Chúa hoài Chúa không cho, kỳ quá buồn. Cái cô bán bánh mì kế bên á, cổ đậu Chúa, gia đình cổ tử tế mà có đạo, mà đạo đức lắm, người ta đạo gốc, người ta mới nói mặt con buồn lắm, con không có đức tin, con đi lễ mà con không có đức tin, con chưa đặt niềm tin ở Chúa, con không chưa có được ơn Chúa, làm như Chúa xui bả nói vậy đó. Qua phụ bả bán bánh mì chứ thất nghiệp đi vòng hoài hết tiền rồi. Cái vô nhà thờ huyện sĩ cầu nguyện khóc nữa. Cái nói Chúa con cho con sức khỏe, cho con hết bệnh, với lại cho con có niềm tin, không có xin tiền, không có xin đúng số. Nói cho con lạc quan, yêu đời. Cái tự nhiên qua sao tỉnh bơ. Trời, hết tiền mà ngủi đẹp lắm, trẻ mà thoải mái tinh thần, không có mệt mỏi. Còn lúc trước có tiền nhiều nhưng mà người già xấu, già lắm, già hơn con giờ. Lúc trước 23 tuổi mà già như 30 tuổi, mà giờ 29 tuổi người ta nói giống 24 tuổi. Tôi cho con nói tiếp thì con ao ước được làm chứng dữ lắm. Mà đi làm ăn xa ngoài Hà Nội 4-5 năm con mới về. Bây giờ mới tìm lại cha, biết cha lên đây rồi đi theo 2 lần rồi, rồi mất cỡ không dám lên làm chứng. Thì chồng con ngồi ngoài hàng rào á. Tại vì lúc trước quen toàn ngoại đạo, cái con mới xin Chúa là cho con quen người nào có đạo để cùng con sống đạo, để cho đẹp lòng Chúa, để hai người hòa hợp cho nó dễ. Xin sao được luôn. Được anh này vừa đẹp trai, vừa có đạo, vừa đạo đức, mà vừa hiền lành lắm, tử tế lắm. Mà xin cái cho đẹp trai lắm. Nói chứ còn muốn nói đây để cho các bạn trẻ là tỉnh thức.
Đúng.
Và sống làm sao để cho đẹp lòng Chúa, và luôn đọc kinh cầu nguyện. Đừng có đi lễ rồi cứ ly xong rồi suy nghĩ tối nay ăn gì, tối nay đi chơi đâu ta. Vậy đi lễ mà cứ mơ hồ chinh mây, không có tập trung. Đi lễ cha nói gì hồi về không nhớ. Rồi từ lúc mà cái cô đó cổ nói với con, cái tự nhiên người con nó thấm đó. Nó thấm mà con nghĩ, con nói là con được ơn Chúa rồi. Từ đó Chúa ban cho con không có tiền, nhưng mà trội sức khỏe hết bệnh luôn. Tự nhiên con hết cái viêm đa khớp luôn. Con uống bịch thuốc bự vậy nè không hết. Tự nhiên đi cầu nguyện ở nhà thờ huyện sĩ cái hết bệnh luôn. Rồi người con nó khỏe mà tinh thần con nó vui vẻ thoải mái lắm. Xong cái con làm ăn á, trời ơi, bán tiền không, chỗ bán không kịp luôn. Trời ơi, ta nói hả, làm ăn làm chiên không kịp, làm không kịp luôn. Rồi từ lúc đó trở đi là suôn sẻ, vui vẻ, người thoải mái. Mà con đi đâu con cũng khoe, con cũng khoe nói ta được ơn Chúa. Ta được ơn Chúa, với lại hả, tao bây giờ tôi vui vẻ, tao lạc quan, tao yêu đời, tao không có buồn, không có sầu, không có đau khổ nữa. Bây giờ mày cứ tin tao đi, mày nghe lời tao đi, mày cứ đọc kinh cầu nguyện, rồi mày cứ sống vui vẻ, mày phó thác hết cho Chúa, phó thác hết. Rồi mày cứ nói là lạy Chúa, con tín thác vào Chúa, con yêu mến Chúa. Rồi cầu nguyện lúc bây giờ con khỏe khoắn, rồi con trẻ trung, rồi con công việc ổn định, rồi con có chồng hiền lành đàng hoàng tử tế.
Có đánh bao giờ?
Dạ.
Có đánh chồng bao giờ nữa không?
Con quấn người ta. Con quấn người ta.
Rồi làm sao con biết được giáo điểm tin mừng này? Từ hồi mà cha làm ở huyện sĩ, lòng thương xót Chúa, rồi lúc người chị em nói mà con vẫn không tin, rồi cuối cùng là sao mà con đến đây để mà con được Chúa đụng chạm đến, để Chúa chữa lành cho con, và để con bìa con xác tín vào lòng thương xót Chúa. Ai đưa con đến đây và con đến đây con thấy sao, chia sẻ cho các bạn trẻ.
Con đến đây là nhiều người đi lễ mà cũng sân si lắm, dữ lắm, ngồi không cho người ta ngồi, chật lắm, đi vô khác đi. Con nói trời, tới với Chúa phải cực khổ chịu khó một tí, đi ích kỷ làm gì.
Rồi bây giờ con ai giới thiệu cho con đến nơi giáo điểm tin mừng này?
Dạ, là con từ lúc con đi cầu nguyện ấy, tự nhiên con có đức tin, con muốn đi, con sống tốt, với lại con muốn đi lễ, với lại từ đó trở đi là con sốt sáng hơn. Con tin tưởng Chúa, con đặt niềm tin hết, con không lo sợ điều gì hết. Con làm cái gì con cũng có niềm tin ở Chúa, con không lo sợ. Dạ.
Đây, cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Nghe bao giờ chưa?
Dạ chưa.
Rồi, tiếp đây là cái cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đã đến Fatima bao giờ chưa?
Dạ chưa.
Đây là chàng chuỗi lòng thương xót Chúa, chúng mình coi còn đã đeo bao giờ chưa?
Có chật ngạc ở nhà chứ không đeo này.
Rồi, đây là móc khóa lòng thương xót Chúa, con về tặng cho chồng con nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Một bạn trẻ. Hallelujah. À, thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta thấy những người trẻ ngày hôm nay họ như vậy đó. Các bạn trẻ thấy là người trẻ họ dám ăn, dám nói và dám làm. Người trẻ là dám ăn, dám nói, dám làm. Mình làm điều xấu, mình dám can đảm nhận mình làm điều xấu. Mình là dân ăn chơi, mình dám nhận mình ăn chơi. Bỏ Chúa, dám nhận mình bỏ Chúa. Đi lễ cho có lệ, dám nói. Và một khi các bạn đã quay trở về với Chúa thì như Phao-lô, Chúa làm cho bẻ 180 độ. Ngày xưa không còn biết Chúa là ai, chỉ biết có tiền, tiền và tiền, mà không có hạnh phúc, không có bình an. Bạn ấy đã xác nhận điều đó. Ngày hôm nay có Chúa và bạn ấy xác tín là tín thác vào Chúa, và đi đến đâu cũng nói là mày cầu nguyện đi, mày tín thác vào Chúa đi. Như tao nè, bây giờ tao trẻ, bây giờ tao khỏe, bây giờ tao vui vẻ. Trẻ, khỏe, vui vẻ là vì có Chúa, chứ không phải là vì có tiền. Người ta cứ nghĩ rằng có tiền thì sẽ trẻ, sẽ khỏe, vui vẻ. Bạn nó vừa mới chứng minh đó. Làm cả 100 triệu cũng mất đi 100 triệu. Làm nhiều, ăn nhiều, làm bao nhiêu, chơi hết bao nhiêu, không có một cái tí vui vẻ nào cả. Mới 24 mà tưởng như 34, còn bây giờ 27 mà tưởng như 24. Ta thấy rõ ràng có Chúa thì vui vẻ, mạnh khỏe và trẻ trung. Còn không có Chúa thì cứ buồn phiền, lo âu, chán nản và thất vọng. Thưa anh chị em, thưa các bạn, thánh lễ của giới trẻ, tôi xin lỗi các ông, các bà đang giơ tay, chúng tôi còn lễ 3 giờ chiều ngày mai, còn lễ 7 giờ tối ngày mai là lễ dành cho thiếu nhi, 3 giờ chiều ngày mai, và mỗi ngày 5 giờ có lễ cho người lớn. Cho nên sẽ xin mời các ông các bà lên để chia sẻ làm chứng tiếp. Bây giờ còn một người trẻ nữa. Rồi, xin mời bạn. Bạn là tên gì, được ơn gì?
Dạ, con thưa cha, thưa cộng đoàn, con người Nghệ An, con mất ta tên thì lắm. Con được 4 cái đức ấn mà chưa từng có, chưa ai gặp được như cái gia đình nhà con, gia đình nhà con.
Vẫn tắt thời, vẫn tắt thời.
Dạ.
Ơn mới nhất, ơn mới nhất.
Mới nhất là con, nhà con buôn rắn, buôn hàng con. Cho nên là con trai đầu tiên bị rắn cắm, rắn hổ mang á. Cắm mà chết, chết rồi, người tìm hết, phu hết, chết, con chỉ trở tím nữa thôi. Sau rồi là con đưa đi bệnh viện Bạch Mai thì vào cấp cứu luôn. Cấp cứu thì con đã chết rồi, thì con cứ khóc. Thì 17 bác sĩ, con đếm là 17 bác sĩ. Thì trong lúc đó là bác sĩ toàn là lắc đầu á. Thì con khi nữa con hoảng rồi, con nói giờ con, nhà con mà chết thì con không sống được. Mà chồng con thì bị tai nạn chết rồi. Thì sau trong tai nạn chết cách được 4 năm thì con trai con là rắn hổ mang cắm, cũng gần chết. Thì sau đó đi vô cấp cứu bệnh viện Bạch Mai thì họ bảo là nhà cô có tiền không? Có tiền cô đủ.
Rồi cuối cùng thì sao?
Cuối cùng thì con trai của con sống lại. Thì con chị...
Rồi, cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, về con, chính con được ơn gì mới nhất kể cho mọi người nghe.
Nhất là năm ngoại đấy, thì con bị vỡ mặt mạch máu não. Tóc con bộ tóc tốt lắm, nhưng mà sáu vỡ thì chảy máu tự nhiên nó tách trong cái đầu, là máu chảy, chảy giống như nó tá lại một gạo nước á, gạo nước 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 lạnh nhá, mà sôi chảy trên đầu chảy xuống, thấy là máu nó cứ chảy trong người. Thì con chỉ biết khi nào con chỉ biết là con chết. Thì con hàng ngày con trai nhà con cứu đó cũng cả được lòng thương xót Chúa, là vì 3 giờ chiều lúc nào con cứ 3 giờ chiều con kính lòng thương xót thì con trai được cứu. Con làm tuần 9 ngày thì đến 2 ngày 28 thì con trai con sống lại. Thì con mới xin Chúa là cứu chữa con, thì con trai nhà con sống. Thì sau đó thì bị rắn cắm thì
con, bản thân con,
thì bản thân con thì là con bị vỡ mạch máu não, dư đục trò rã gửi 5 tháng ở ngoài bệnh viện Hà Nội. Thì sau đó thì bác sĩ mới bảo là người nhà ở bố chứ con được con tạt chứ mẹ đây đã chết chứ không sống được. Thì con nhà con mới nói là
rồi cuối cùng sao?
Cuối cùng là con sống lại.
Hallelujah. Rồi chú cứu con rồi. Rồi xin con mời con về chỗ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là Chúa ra tay, nhưng mình có sẵn sàng hay không? Người chị em ấy dù là chồng chết phải nuôi con, đứa con bị rắn cắn gần chết, coi như chết rồi. Người chị em ấy bị bệnh cũng coi như chết rồi, nhưng Chúa vẫn cứu sống được nếu mình còn một chút dầu của lòng tín thác. Nếu còn một chút dầu của lòng tín thác thì Chúa sẽ ra tay. Giống như cái bạn trẻ vừa mới nói lúc nãy, là bây giờ tôi tín thác vào Chúa rồi, tôi không còn buồn, còn lo, còn sợ gì nữa. Đó, thưa anh chị em, những người trẻ ngày hôm nay phải sẵn sàng luôn luôn trong tư thế là các bạn phải sẵn sàng. Luôn luôn trong tư thế là các bạn phải sẵn sàng. Chúa gọi lúc nào là các bạn cũng Chúa gọi các bạn ra đi phục vụ, các bạn sẵn sàng ra đi để Chúa gọi các bạn sẵn sàng ra đi để yêu thương thì các bạn sẵn sàng ra đi để. Và ngày thứ ba này 14 tháng 11 các bạn có sẵn sàng ra đi không? Ra đi để đến giáo phận Long Xuyên, để đến với năm giáo xứ nghèo với hơn 1.000 phần quà mà các bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện tín thác và anh em trong giáo điểm tin mừng lúc nào cũng sẵn sàng để mà ra đi. Ở đâu cần thì lòng thương xót Chúa đến, ở đâu kêu thì lòng thương xót Chúa hiện diện, để cho mọi người thấy được rằng lòng thương xót của Chúa luôn luôn sẵn sàng. Lòng thương xót Chúa luôn luôn sẵn sàng. Con cái của lòng thương xót Chúa cũng phải ra đi dấn thân phục vụ trong yêu thương. Đấy, các bạn trẻ ơi, hãy tỉnh thức đi, đừng mê ngủ trong những tiền của danh vọng chức tước, đừng mê đắm trong tiểu sắc cờ bạc rượu chè xì ke ma túy nhậu nhẹt nữa, đừng mê đắm trong sắc thịt nữa, đừng mê đắm trong danh vọng nữa. Hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Nào mời các bạn cùng nhau hát bài Hãy Trỗi Dậy Hỡi Ai Ngủ Mê, để cho chúng ta nói lên lời quyết tâm của mình là lúc nào cũng sẵn sàng tỉnh thức và sẵn sàng. Nào người trẻ, hãy tỉnh thức, hãy trỗi dậy. Hãy trôi dậy hỡi ai ngủ mê, hãy trôi dậy từ cõi chết, Chúa sẽ chiếu ánh quang vinh trên đầu người. Vẫn chưa sẵn sàng thì bạn thấy không, hát hai lần mà chưa sẵn sàng là vẫn chưa ra. Cho nên chưa sẵn sàng, bây giờ phải sẵn sàng để mà bắt được đúng cái tâm bài hát. Tôi vừa mới cho các bạn thấy, tôi cũng chưa sẵn sàng, ca đoàn cũng chưa sẵn sàng, cho nên bắt vô là nó không có ra. Ông đánh đàn cũng chưa sẵn sàng, nói chung cứ mò mãi và vẫn cứ chưa ra. Ông đánh đàn mò lại cho đúng tâm. Hai bạn hãy trôi dậy hỡi ai ngủ mê,
hãy trôi dậy từ cõi chết, Chúa sẽ chiếu người ánh quang minh trên đầu người.
Đã năm qua gian trần miệt mài sống trong vòng u tối, giờ được Chúa dẫn vào nguồn sáng, ta hãy bước theo đường quang vinh. Hãy trôi dậy hỡi ai ngủ mê, Hãy Chúa dạy từ cõi trên, Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên.